Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nhắc nhở chúng ta, người tu thiền phải biết xây dựng dũng chí thì mới lập lại được trật tự để khai sáng khả năng của chính mình. Phải cố gắng hành pháp cho siêng năng, đạt được thanh tịnh. Có thanh tịnh thì mới nhận định đường đi rõ ràng, luôn luôn nuôi dưỡng ý chí liên hệ với đấng toàn năng, không bao giờ thay đổi, phát triển sự thương yêu và tha thứ. Đó là vốn liếng vô cùng quý báu mà Ngài ân ban cho chúng ta và mong mỏi chúng ta phải giữ vững để phát triển đến vô cùng vô tận. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại khóa Dũng Chí tổ chức ngày 12 tháng 6 năm 1988 tại Amphion Lepe.
Hôm nay, ngày chung vui, có các bạn đạo đã thực hành từ lâu nay có duyên lành tái ngộ cũng như các bạn bạn. Chúng ta mọi trình độ khác nhau, nam phụ lão ấu.
Trên đường đời, hoàn cảnh để giáo dục dạy dỗ chúng ta không ít. Lúc nào cũng tranh đấu, muốn trở về với thanh tịnh, phần lợi của chính mỗi cá nhân.
Nhưng mà trong hành trình thì dài, mạng thì ngắn. Ai cũng mong muốn được sống lâu, qua thời gian đã trao đổi, sống trong tình cảm mái ấm của gia đình, nhưng không biết cách nào để có thể sống lâu được. Cũng hiểu rõ lý do tại sao có sự sống chết, tại sao chúng ta có nhiều sự đòi hỏi trong tâm nhưng không bao giờ đạt được. Tại sao? Tại chúng ta không thấy rõ. Nếu chúng ta thấy rõ thì chúng ta sẽ đặt nền tảng của dũng chí. Dũng chí mới có khả năng đưa con người tự thích, tự sửa, tự ăn năn và đã đem lại đời sống thanh nhẹ và có cơ hội sống lâu. Hôm nay chúng ta đến đây để làm gì? Muốn học, muốn biết, muốn khai thông tâm thức của chính mình. Muốn làm điều đó, trước hết chúng ta phải dọn mình và đặt vấn đề dũng chí trước hết. Dũng chí bằng cách nào? Dũng chí bằng cách lui về khả năng sanh tịnh, thanh tịnh sẵn có của chúng ta để tiến trong đà tiến thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên chúng ta học thiền để làm gì? Để lập lại trật tự trước hết. Nhiên hậu chúng ta mới trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên hôm nay tôi có bài thơ Dũng Chí. Gian lâm tại thế quy hình luật, trí não cần phân nguyện góp phần, chuyển thức trong lòng xây dũng chí, hành thông chân giác tiến thanh lặng, thanh lặng thế đạo căn phân. Chúng ta tiến tới thanh, chúng ta bỏ tất cả những sự cạnh tranh của nội tâm thì chúng ta tới thế là đời đạo, hai cái căn phân minh bạch, chân tâm bộc phát khai tầng nở hoa. Khi mà chúng ta bỏ tất cả những phiền muộn sái quấy của nội tâm thì cái chân tâm của cha chúng ta nó bật phát khai tầng nở qua, nhìn người giữa con người và con người, họ nhìn chúng ta, họ thấy vui và mở trí mỗi với một duyên lập, vui trong thanh tịnh chan hòa, giải mê pha chấp thật thà cảm thân. Chúng ta còn trách móc người này, phiền hà việc này việc nọ, làm sao chúng ta cảm thông được mọi sự việc hiện diện trong tâm ta cũng như trước mặt ta, bên ngoài cho đến bên trong, quy về trật tự giải thông đạo đời, hòa đồng thanh tịnh của trời. Cho nên chúng ta hòa đồng, muốn làm sao hòa đồng thanh tịnh của trời? Khi chúng ta dùng mắt phàm nhòm dòm cảnh trời, chúng ta cảm thấy thanh nhẹ, nhưng mà ý chúng ta, trung tâm chân điển của chúng ta không hòa vượt được với vũ trụ, làm sao chúng ta thấy rõ cái thanh tịnh của trời? Lúc nào cũng giữ mực thước chiếu ban cho chúng sanh, mà để chúng sanh có cơ hội tiến hóa tùy theo khả năng của chính nó. Chân tâm hòa đồng với thanh tịnh của trời rồi thì nơi nơi thức giác mà giữ lời thanh cao, hòa cùng muôn sắc muôn màu, chỉ tâm thanh tịnh đơn đau chẳng còn, lúc nào cũng nhàn hạ, cũng vui sướng, thấy rằng chúng ta rất may mắn, nhân thân nan đắc, nhưng mà chúng ta đã có thân và có hồn để phán xét tất cả mọi sự việc trong tâm cũng như trước mắt trần gian thể hiện. Trở về thực chất lầm son, con người khó tạo vuông tròn dựng xây, mây mưa thuyên chuyển hàng ngày, tâm lo tu học nhẹ thay tình trời. Chúng ta học cái phương pháp bây giờ để làm gì? Lập lại trật tự chính mình. Và càng ngày càng thanh nhẹ, hỏi con người thanh nhẹ, cái tâm đối xử với giữa con người và con người nó thế nào? Tình người chuyển tới khác, chỉ có giúp đỡ và thương yêu. Từ ý, từ bi, bác ái sáng ngờ, thanh bình, tái lập, đời đời yên vui. Tự mình thức giác rèn trui, khi chúng ta hiểu được đường lối, chúng ta dùng dũng chí thanh tịnh, tự mình thức giác rèn trui, nhất định phải làm thành, nhất định phải giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm, để trở về với sự chân giác sống động, bình tâm dũng chí, an vui thanh nhàn. Thanh nhàn là một phương pháp khai triển tới như ý. Thực hành tâm thức bạc bàng, tình người trao đổi cảm an cảm hòa. Trao đổi, tình người trao đổi, xét phân nguyên y tình cha, bước vào thanh tịnh vượt qua tình đời. Cho nên con người ai cũng có sự thanh tịnh, mà sự thanh tịnh nó ở đâu? Lúc chúng ta chào đời sơ sanh, chúng ta thật sự thanh tịnh vô tư. Bây giờ tại sao tạo động? Vì chúng ta rước những chuyện ô trược có bên ngoài, toàn là cạnh tranh hơn thua, rồi quên cả sự thanh tịnh của chính mình, như tình yêu, tiền bạc. Nó làm cho chúng ta dấy đầy sự tranh chấp của nội thức, quên đi sự sanh thanh tịnh là đời đời bất diệt. Cho nên càng ngày càng khổ thêm, muốn thêm, không bao giờ thành đạt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã, mọi người ngồi đây đã qua trường đời, đã có kinh nghiệm, có đi học, có hiểu biết, biết tất cả những mọi việc sanh khắc, kích động và phản động. Ngày hôm nay chúng ta quyết tâm mượn cái pháp này lắp lại trật tự và bỏ, giải tỏa những sự ô trực từ bao nhiêu kiếp chúng ta đã rước vào tâm. Cho nên khi mà chúng ta cố gắng hành được, buông bỏ được rồi, trở về với thanh tịnh, thì lúc đó tâm bừng sáng và nhận định đường đi rõ ràng. Lúc đó thật sự dũng tiến trong thanh tịnh, ý chí không ngừng liên hệ với đại thanh tịnh để thấy rõ cái sức hút trường tồn của vạn linh, tổ chức tinh vi của Thượng Đế đã an bài. Không có một gì có thể sai chạy được. Sự liên hệ mật thiết không ngừng nghỉ, từ mặt đất cho cảnh đến cảnh hư không, mà chỉ có tâm con người đen tối đâm cửa tự ai công cao ngạo mạn, chưa biết đã vội khi, rồi tự gạt mình luôn, chôn sống phần hồn mà không ai. Rồi người ta nói tới xuất hồn, nó hồn từ đâu mà xuất? Nhưng mà nó quên đi, lúc nó giáng lâm xuống thế gian, bước vào trong cái thể xác đâm loạn, rồi từ đó khép giam nó luôn tới bây giờ mà nó không biết. Nó tưởng là nó được sống, tưởng nó có sức mạnh, tưởng nó có hạnh phúc, nhưng mà rốt cuộc chả có hạnh phúc, chả có sức mạnh. Rốt cuộc thấy mình ngu và tự hại mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi cũng ở trong trường hợp đó. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi đã tìm được, lặn lội tìm được cái phương pháp lập lại trật tự cho chính tôi, khai mở những nghiệp chướng trong nội tâm tôi, mới thấy rõ tôi là người đang tội. Nếu tôi không có tội, tôi không có tiếp tục làm con người mà hồn tôi bị giam hãm trong thể xác này, mà tôi cũng không biết hồn mà không biết xác. cũng không khác gì một phần hồn đang ở địa ngục, không biết ngày mai sẽ bị xử tội gì. Làm mẹ không thấu hiểu tình mẹ, làm cha không thấu hiểu luật cha, trách nhiệm không có, chỉ lấy lý luận của đôi môi và theo quần chúng tiến hóa mà thôi. Muốn có được sự trọn lành phải làm sao? Không phải xin mà có đâu, mà chỉ làm, chỉ hành mới có. Ngày hôm nay các bạn thấy cả thế giới tự do, kể cả cộng sản nữa, chỉ có khối óc và tay chân con người đã kiến thiết thành mà thôi. Vậy chúng ta có khối óc, có tay chân, tại sao chúng ta không truy tầm phần thanh tịnh của khối óc đó, thực hành trong dũng chí để đào ra cái hạt kim cương sẵn có của chính mình, long lanh trong óc các bạn, không bao giờ bị mất, quý báu vô cùng, ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Chính đó là điểm linh quang, tức là bạn. Tại sao bạn còn chấp về tình đời, mang danh tu thiếu tu, không sử dụng sáng suốt để phục vụ quần sanh? Chừng nào các bạn tiến, ý nghĩa gì làm con người tại thế? Không thể hiện được tình người giữa tình người và trật tự. Và làm sao các bạn mong muốn đi về đâu? Trật tự trên hết. Các bạn là người Tây Phương, ưa thích trật tự. Cho nên có những cách đẹp, cảnh đẹp, trật tự, xã hội yên lành. Nhưng mà cái phần của chính bạn bây giờ phải giải quyết bằng cách nào để nó trở về với trật tự, hòa hợp với vũ trụ. Bạn thử nhìn lại hình bạn, ai có thể chê bạn ra? Bao nhiêu tiền của bạn cũng đóng mà người nào có thể sản xuất bạn ra? Cho nên bạn là đặc biệt, đem luật trời xuống thế gian. Cái luật đó là luật tha thứ và thương yêu, nó nằm ở trong khối thần kinh cơ tạng của các bạn. Đó là một cái luật giàu mạnh nhất của quả địa cầu này. Biết thực hiện được tha thứ và thương yêu thì không cần ôm khí giới trên vai cho nặng. Nhưng các bạn chỉ ôm khí giới tình thương đi khắp thế giới, cho người ta biết rằng người ta có sẵn một khí giới vô cùng giá trị, sẽ giúp đỡ mọi người tiến hóa trong cộng đồng nhân loại, đạt tới nghìn năm hòa bình. Cái súng không phải là thực chất để trị con người. Nếu súng là thực chất thì nhà thờ không còn tồn tại. Nhà thờ vẫn tồn tại, tâm con người vẫn sống ở thế gian, cống hiến khả năng sẵn có của chính mình, chính mọi người, để đem lại sự hòa bình cho mọi người có cơ hội cộng hưởng. Các bạn là con của Thượng Đế, một dân dân sáng suốt, vô cùng cởi mở. Nếu mọi người chịu trở về với thanh tịnh sẵn có, giàu mạnh trong sự tha thứ và thương yêu, sống hẳn trong biển yêu của Thượng Đế vô cùng thức giác, chính bạn đã điều khiển cái tiểu thiên địa tương đồng với vũ trụ. Các bạn có tứ quan, mắt mũi tai miệng, ngũ tạng, tư chi đầy đủ để khai mở bất cứ những gì nhu cầu của nhân loại cần thiết. Nhưng càng ngày càng cạnh tranh, tâm tối ngu muội làm tắt tất cả những ánh sáng tình thương trong nội tâm, trở về với một khối tình yêu nhỏ hẹp, quên cả một cộng đồng trường sinh bất diệt, đâm ra ích kỷ sâu xa, làm cho mặt mày không sáng suốt.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Dũng Hành, lời thơ ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ Bùi Thiện, gửi đến quý vị.
Con đường ta đi, vô vi, con đường ta đi, vô vô vi, vô vi, con đường ta đang đi, đang đi. Vô vi, vô vi, con đường ta đi với tinh thần dũng mãnh. Con đường ta đi với ý chí dũng mãnh. Con đường ta đi với niềm tin chắc thành. Hương hồn vượt tới cõi dòng trời xanh. Con đường ta đi xóa tan phiền não. Con đường ta đi hóa kiếp khổ đau. Con đường ta đi khi hoa ẩn nấu. Sớm coi một người hàng chưa tới ngàn sâu. Con đường ta đi vô vi. Con đường ta đi vô vi. Con đường ta đi vô vi. Vô vi, vô vi, vô vi. Con đường ta đang đi, đang đi. Vô vi, vô vi. Con đường ta đi với tinh thần dũng mãnh. Con đường ta đi với ý chí dũng hành. Con đường ta đi với niềm tin chắc chắn. Hương hồn vượt tới cõi dòng trời xanh.
Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị theo dõi phần vấn đạo của bạn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tôi có một cái câu hỏi bằng tiếng Hoa, con xin dịch lại tiếng Việt, nhờ thầy giải đáp. Làm thế nào đo lường được sự đúng và sai, làm sao phân biệt chánh và tà?
Đúng hay là sai, người tu đúng nhắm mắt phải thấy sáng, thanh nhẹ. Còn sai nhắm mắt thấy động, suy nghĩ lung tung, cái đó là không có đúng. Cho nên làm pháp luân thường chuyển đúng, nhắm mắt thì nó vẫn sáng. Còn nhắm mắt mà thấy động loạn, ngồi nghĩ đông nghĩ tây, cái đó chưa có đúng đâu. Phải hành pháp trở lại, đâu đó nó đàng hoàng. Tại vì mình nôn nóng nó làm mất trật tự. Phải từ từ giải tỏa tâm thân. Sự cấu trúc của chúng ta bảy ức niên mới thành hình tại thế gian. Bây giờ những cái gì phức tạp nó phải nhiều năm mới giải được. Nhưng đêm đêm lo hành trì niệm Phật, mà tưởng để đấng Di Đà, ngài cũng có bấy nhiêu đó mà ngài thành Phật, thì tại sao tôi cũng niệm bấy nhiêu đó mà tôi chưa thành Phật? Tôi phải trì tâm niệm nhiều hơn, vì sự tâm loạn tôi đã thâu rước không ít. Tôi thâu rước từ giờ phút khắc nhập trí óc của chúng tôi, bây giờ tôi phải giải ra.
Cảm ơn thầy. Còn một câu kế tiếp cũng là bằng tiếng Hoa, con xin dịch lại. Con đã tu được 10 năm nhưng mà tánh tình, tại sao tánh tình con chưa có sửa được? Cảm ơn thầy.
Cái đó là thực hành không có đúng rồi, phải thực hành nghiêm chỉnh. Giờ giấc tu niệm Phật phải niệm đều, và pháp luân thường chuyển phải làm đúng như sách vở đã chỉ dạy như vậy, thì sẽ đổi, chắc chắn phải đổi. Tại vì nói tôi tu rồi là được rồi, tôi không cần làm, tôi ngồi tôi nhắm mắt là được rồi. Tánh tình lúc nào cũng là hung hăng, tưởng mình là giỏi hơn người khác. Mình tu sửa rồi trật tự, rồi mình thấy mình sai, chẳng có ai sai, thì lúc đó mới tiến. Cho chúng ta đúng là không bao giờ tiến. Thấy chúng ta sai mới là tiến. Có sai mới có sửa, không sai lấy gì sửa. Ông thử máy, ông vô, ông dùng cái máy hư, ông mới sửa được. Chứ ông không biết cái hư chỗ nào làm sao ông sửa được. Thì mình làm chủ cơ tạng này cũng như cái máy, mà nó hư mà mình mới sửa được. Nó không hư làm sao mình có cơ hội sửa. Có cơ hội sửa thì có cơ hội thức tâm và tiến hóa nhanh hơn người thường.
Thưa Đức Thầy, ăn mà không ăn, nói mà không nói mà nói, không tu mà tu vẫn ngộ được điều tốt là sao? Kính xin Thầy minh giải.
Khi thông cảm được nguyên lý của trời đất, không khác gì phi công mà nó bay trên không trung, qua khỏi không không gian, không thời gian rồi. Đi mà không đi, ý giờ chuyển là nó đi. Cái ý không, ăn cũng ý, đói tôi tưởng đơn một. Nguyên khí của trời đất là tôi no, tay tôi ấm, khỏe mạnh. Đó là lấy cái điển của vũ trụ xây dựng cơ thể được bình an. Làm mà không làm, không có điển năng cấu trúc từ siêu nhiên để hình thành trật tự, thì hành văn lôi thôi lũng củng. Mà khi có rồi, viết cũng như không viết, trong 2 giây là viết tràn gian nguyên lý của trời đất, không có sai chạy. Thiền như không thiền, đi như không đi, tâm lúc nào cũng hướng thượng trên sự sâu rộng triền miên sáng suốt ở bên trên, thì những người đó mới có tư cách truyền pháp cho thế gian. Chứ mà một câu hỏi tức giận trách móc họ không được, phải thông suốt tất cả mọi nơi mọi giới mới giải thích được cho người đang chờ đợi câu trả lời.
Kính thưa Thầy, làm sao để con giữ vững lập trường cương quyết tu hành?
Chỉ có niệm Phật là xây dựng được tâm thức cương quyết mà thôi. Thành tâm niệm Phật đi, lập lại trật tự của khối thần kinh mới dứt khoát được mọi việc. Những người bộ lão không có thiền được, chỉ biết niệm Phật thôi, ngày đêm niệm Phật rồi mở thức ra cũng giảng cho chúng sanh biết rằng đời là tạm, đạo là không, trở về với chất pháp là không, không tranh chấp, chỉ có xây dựng cho chung mà thôi.
Kính thưa Đức Thầy, khi nghe một lời nói, làm sao mình hiểu được lời đó đúng hay sai để mình học được từ cách nghe mà hiểu?
Một lời nói chúng ta phải hiểu do đâu mà hình thành lời nói. Bỏ đói người đó nói không ra lời, do nguyên khí càng trở không vũ trụ mà nói ra lời. Thì lời nói này mượn từ gốc gác từ Thượng Đế tình thương mà ra. Trước hết chúng ta nghĩ tình thương, vì người nghe một câu nói kích động, nhưng mà tâm thức chúng ta hiểu đó là tình thương, lấy quan làm ẩn xây dựng cho hai bên, không có ghét một bên và bỏ một bên.
Kính thưa Đức Thầy, khi nhìn làm sao con hiểu được tầm nhìn đó đúng hay sai trong ngũ uẩn giai không? Con có nên không hoàn toàn trong cái có hiện hữu này? Làm sao con định được cái không trong tâm con để con được sửa mình mà trở về tâm không? Con xin tạ ơn.
Dày công niệm Phật trở về không, thì tất cả cái gì cũng đều là không. Hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Thập Phương Nam Lửa Bên Đinh Mô chỉ rõ vật vô hình. A nhâm quý gồm thơ nơ thẩn, di giữ bình ba bao linh tinh khí thần, đà ấy sắc làm bao trùm cả cả Phật hay thân tịnh nơ nơ mình. Sự lớn rộng vô cùng của cái chân không thì chúng ta mới thấy rõ ngũ quẩn giai không. Từ khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, lỗ tai, cái miệng chúng ta đều là không. Lúc ta nhập định là nó phải trở về không hết, nó mới thanh nhẹ. Cho nên niệm Nam Mô Di Đà Phật nhiều chừng nào sẽ mở trí khai tâm, mở đại trí của chính mình mới làm việc được.
Xin Thầy cho biết thiền là gì?
Thiền là làm cho ổn định, để khai mở tâm thức bất khả luận bàn, tự khai mở tâm thức mà bất khả luận bàn, càng nói càng động. Thiền là êm ả thanh tịnh để khai mở tâm thức mà thôi.
Dạ, còn tu là gì?
Tu là quy hội trở về nơi nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng. Tu sửa mới quy hội về chỗ thanh nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng trược, không giải quyết được.
Thưa Thầy, tu tắc là tu làm sao?
Tu tắc là đi thẳng. Như chúng ta đi pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, là pháp lý là phải rành rẽ, vô vi phải trở về không, khoa học là phải tiến triển đi lên, quyền bí là tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu khoa học quyền bí trong nội tâm như cả vũ trụ. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.